nó cháy. Nó cháy rồi bây giờ bằng sao? Rồi bán chất người đàn ông bao giờ cũng vậy. Phải nương, phải che chở bà vợ, giàu vả lại ly hôn, nhưng mà che bán đấy. Bà nhảy tới, cho che như thế này. Bà dựa vô ổng cái, rồi bà khóc. Ôi trời, hay quá. Có nghĩa là cái bao giờ cũng vậy, người đàn ông rộng lượng hơn. Ngoài đường bà, thật sự người đàn bà thích chiều chuộng hơn. Thì lúc mà nhà cháy phải cái bản năng của con người mà phải che chở. Mà che chở dĩ nhiên thì bà ngã vào lòng ổng. Ông hùng cái nó thôi mình lên chùa mình sẽ ly hôn trước sư phụ để sư phụ biết. Đó, từ đây mình mới thấy rằng quý vị nếu ở nhà đó, nếu ổng còn sống thì thích món gì cho ổng. Giả dụ như mà cái bún bò Huế, chả giò hay là chè đậu xanh, đậu chè đậu đen mà bỏ hốt tai rồi vô ăn cũng được. Thì bà thích, thì bà thích bánh xèo, bà thích gì thì nên lưu ý cho bà chút. Nhớ, để chi? Có cuộc sống từ đó có hạnh phúc với quý vị nghe. Chuyện đó không mình không làm được, thử hỏi chuyện làm. Người thân của mình không biết, thử hỏi làm ở đâu. Nên từ đó mình thấy á, nên lưu ý có cuộc sống gia đình mới êm ấm được. Êm ấm trong gia đình rồi mới sự dạy dỗ con cái. Mà dạy dỗ con cái được á, thì mới nên người. Thầy ở Mỹ thầy thấy cả 100 cuộc ly hôn mà tan nát cả. Ông đi một bước, bà đi một bước, con nhỏ charge board thì rõ ràng phải lấy trong từng account luôn. Thử hỏi là tiền không có, rồi thử hỏi thì nửa ngày, nửa tuần bên này, nửa tuần bên kia, thử hỏi làm sao mà. Phải không? Rồi bà thêm bước nữa, ông thêm bước nữa, con anh, con em, đánh còn chúng ta không biết mình đứa nào cả. Phải không? Con anh, con em mà đánh con chúng ta biết mình đứa nào bây giờ? Lấy cho nó đánh chết luôn răng được. Từ đó mình mới thấy đó, trong cuộc sống đó, mình quan tâm với nhau. Quan tâm với nhau. Nhất là vợ chồng sống, anh em sống mới có hạnh phúc. Rồi người đệ tử của ông thầy phải quan tâm. Giả dụ thầy thấy Hòa Thượng Tánh Thiệt ăn tay trái mà để đũa tay mặt không à? mấy người thì giả này kỳ quá. Phải lưu ý ông thầy của mình như thế nào phải không? Không biết sư phụ mình ăn tay trái mà dọn bao giờ cũng để đũa tay mặt không à? Chừng đó không, mình cũng người là mình là không lưu ý sự cái sư phụ của mình. Ông thầy ta thích ăn canh mà nấu hủ tiếu mà rau không ăn. Đó là lưu ý lo lắng cho nhau. Mà người mình lo lắng nhau, người đã hạnh phúc mà mình hạnh phúc rồi. Phải không? Chứ nếu không mình nấu kệ như thế thử hỏi làm sao mà. Cuộc sống trong gia đình thử hỏi làm sao. Ông cứ mang lấy bệnh kệ ông rồi bà cứ bệnh không kệ bà là. Con cháu như thế thì thử hỏi làm sao mà tồn tại, làm sao mà có hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì nó đổ vỡ, mà đổ vỡ thì còn gì nữa. Đổ vỡ, bây giờ thầy mới nghiên cứu, thầy thấy nè, cái khổ đau nhất á, là sau ly dị. Thầy tìm hiểu nhiều người rồi, diễn nhiều chuyện mà không có đáng gì hết cả. Người học Phật là chuyện to như thế này hóa ra nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không. Người mà thọ Bồ Tát giới cũng vậy, cũng nên chuyện to hóa ra nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không. Chứ người mà không tu tập là chuyện nhỏ hóa ra to, chuyện to hóa ra đổ vỡ gì nè, không có nên. Phải không? Và giữa ổng bả mà trong gia đình gây gỗ như nhau, mình làm lành trước đi. Làm lành trước đi. Thường thường hồi xưa thầy thấy, thầy trước khi đi tu thầy thấy gia đình thầy cũng hụt hạt như thế. Buồn lắm chứ không? Cha mẹ gây gỗ nhau mình cũng buồn, con cái mình buồn không? Thường thường mấy ông bà giấu nói thôi thôi đừng chửi làm gì. Để trẻ nhỏ ngủ mà bún bàn cái bết cho bà chết đi. Mà không nên như thế. Người thật sự là không có nên. Mình đã thương yêu như thế mà tại sao mà bún như thế? Mà mình dạy dỗ làm sao dạy dỗ con cái, không có tình yêu thương thử hỏi chứ làm sao dạy dỗ được yêu thương ai. Nên bảo vậy mình có con có cái nên mình sống như thế nào là nhường nhịn nhau là chính, chứ không phải là hơn thua nhau là chính. Nhường nhịn nhau là chính. Còn mình hỏi thử hỏi cái đổ vỡ gia đình như thế thử hỏi làm sao đây. Nên người học Phật thầy nhắc lại, người tu Phật là chuyện nhỏ, chuyện to như thế này hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Còn mình người học không học Phật á, chuyện nhỏ hóa ra to, chuyện to hóa ra đổ vỡ như tan nát cả. Thử hỏi cái đau khổ ai chịu. Và đời nó nhiều khổ đế như thế. Nên bởi vậy mình thấy này, khổ như thế này, chồng chất như thử hỏi. 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm giải quyết chuyện khổ được không? Xin thưa rằng không. Thử hỏi bây giờ mình thương yêu ổng, có nhiều khi ổng già đâu có thương yêu, đâu có kẹp bữa này đi bờ biển được gì nữa, nếu mà trai trẻ ổng kẹp gì đi mà đi không. Đó, thầy thấy rằng nếu bây giờ mình có cơ hội đó thì mình tạo hạnh phúc đi để sống, mà khi mà ly dị đau khổ là chính mình đi. Mình mới thấy, đọc sách mình thấy nè, khi ba ngọn đèn nó ví von hay lắm. Khi ba ngọn đèn như thế này nè, vợ mình sống mấy mươi năm rồi như thế này, ngọn đèn, ba ngọn đèn, mình cứ ngỡ là người hàng xóm nó đẹp hơn, nhưng mà khi mình ngó lại mình thấy ngọn đèn giữa, ngọn đèn tốt hơn. Mình sống mấy mươi năm rồi, tại sao khi đau khi ốm ai lo, ai cạo gió, ai nấu cháo, ai đi đưa nhà thương, rồi ai đủ thứ. Chỉ có vợ chồng làm chuyện đó, mình thương yêu thử hỏi, một chút có đổ vỡ thì thử hỏi hạnh phúc ở đâu. Mình day dứt trong lòng lắm. Mà thầy kinh nghiệm thầy thấy á, những vết thương lòng, những vết thương nó khó chữa trị nhất. Những vết thương ở ngoài da như thế này nè, chữa trị được. Chứ vết thương lòng khó lắm. Có câu chuyện như thế này nè, là vết thương lòng lắm. Hồi xưa đó, có ông thầy dạy học trò, mỗi lần làm gì mà xấu xa đó, ông đưa 100 cái đinh, xấu xa đóng vô cái cột một cái đinh. Đưa có một tháng trời mà hết 100 cái đinh. Mà đi tu đó quý vị nha. Rồi sau ông dạy phương pháp, hãy mỗi lần làm một điều thiện đó thì rút ra một cây đinh, mà làm 5 năm trời mới rút ra hết 100 cây đinh. Rồi sau cái cây cuối cùng là 99 cây, rồi còn một cây nữa, ông cố gắng đi học khóa học Âu Châu lần thứ 25 rút được ra cái rút ra cây cuối cùng, ông nói chà sướng quá sư phụ. Ông sư phụ nói con à, hỏi cái cột đó giờ làm nhà để chống chuyện đó được không? Làm sao chống mà nó năm, mặc dù mình rút ra nhưng mà cái lỗ ở trong đó còn không? Chỉ có đi làm cái chuyện chỉ chụm đồ tầm bậy bạ, chứ không thể đứng làm cái cột trù nhà được, không làm cái đòn dông được, không làm cái đòn tay được, không làm gì được, chỉ chẻ chụm thôi, vì cái vết thương lòng nó còn ở đó. Mình ở đây cũng vậy, mình làm có nhiều cái điểm nó ray rứt lắm, phải không? Nhất là chuyện mà ông thầy cho một trái cam mà chưa tự y Phật mà xuống lửa trái cam tốt á, sâu nó cũng ray rứt lắm. Thầy cũng có chuyện ray rứt lắm mà bây giờ hả? Rồi thầy kể. Khi mà thầy từ Ấn Độ thầy qua Mỹ á, thầy cũng học đòi mình học lổm bổm chút, thì đi đâu phải ghét la pháp gọi là phe la cơ là sắp hàng. Bữa thầy vô qua mạc, thầy đi mua đồ, thầy cũng cách sắp hàng, thầy đến cái chỗ gần, đến chỗ tính tiền rồi còn hai ba người nữa tính. Cái bà nghĩ bà nhảy lên đây, thầy học thầy còn nói sorry, thầy chỉ xuống gì nữa, thầy có sorry chỉ xuống bà nhảy chứ nó mình tao phiên mình mà bà nhảy lên mình nữa, còn ba người nữa tao phiên mình chờ bắt chết nữa, sorry chỉ cho nữa. Chừng đó rồi thầy ray rứt trong mấy năm trời mà chưa tìm được bà Mỹ để mà xin lỗi bản cầu. Ray rứt lắm á, ray rứt lắm. Quý vị có ray rứt không? Có. Thầy nghĩ như thế này, không biết ra gặp ông thầy gì ác nhân, vì bữa nay babysit giữ mấy đứa cháu nội mà quên đóng cái cửa nhà tắm, đóng cửa cái hồ tắm hay lật đật về đã rủ nó rớt đó, ba ngận không? Nó chết thường nhà tắm quên thì mấy đứa nhỏ nó rớt xuống, nó làm sao nó bơi, mà bơi thì nó chết rồi. Mà gặp thầy còn so đi chỉ xuống vậy nữa. Đó là một lý do thầy nghĩ là mình làm không làm nhá. Lý do thứ hai đó, bữa nay chiên chả giò mà quên nãy không biết tắt lửa hay chưa tắt lửa. Có trường hợp đó mình già mình quên mấy chuyện, không biết bật cái mùi tắt lửa để về sớm để mà tắt cái ga để khỏi cháy mấy cái chả giò. Gặp ông thầy là chỉ xuống đây nữa, là hai chuyện. Chuyện thứ ba đó là mình hẹn ai đó cái phone ở nhà để quên nhà mình về cho kịp cái hẹn đó, mà gặp thầy sorry xuống. Nên từ đó thầy thấy là mình làm cái chuyện chứ nhường nhau một chút thôi để cho người khác hạnh phúc thôi, mà mình nhường không nổi, thử hỏi mình làm gì cho nổi. Chúng sanh nó đau khổ, thử hỏi làm sao vào đó mà độ sanh. Nên